Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 29 tháng 10 với chủ đề Luật lệ đối với người nam nô lệ. Kinh Thánh nền tảng trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 21 từ câu 1 đến câu số 6.
Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời.
Và câu gốc trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 21 câu 2. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Tuyển dân của Chúa phải đối đãi với người nam nô lệ cùng chủng tộc với mình như thế nào? Lời dạy này cho thấy hình ảnh nào về Đức Chúa Trời? Và Chúa nhắc nhở bạn có những hành động cụ thể nào với anh chị em đang phục vụ bạn? Kính thưa quý thính giả, sau khi rút tuyển dân ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, Chúa ban cho họ những luật lệ căn bản để xây dựng một hệ thống luật pháp khác hẳn với luật pháp của các nước cận đông cổ đại thời bấy giờ. Chúa muốn tuyển dân sống hài hòa trong một xã hội công bằng và bác ái. Có những người gặp hoạn nạn, rơi vào cảnh nợ nần phải bán mình làm nô lệ. Chúa dạy dân Chúa phải cư xử nhân từ với người đồng hương khốn cùng. Những người nô lệ trong gia đình người Israel được đối đãi như một con người chứ không phải là một món hàng mà chủ có thể tùy ý sử dụng. Chủ và nô lệ người Hebrew cùng chia sẻ mọi đặc ân của tuyển dân. Họ được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát như Chúa đã ấn định. Để chép trong suốt Ê-tô ký đoạn 20 từ câu 8 câu số 10, người nô lệ nam sẽ được tự do khỏi kiếp nô lệ sau 6 năm phục vụ trong nhà chủ mà không phải hoàn tiền bán thân. Được chép trong câu số 2, Kinh Thánh ghi lại sự thực hữu của chế độ nô lệ thời bấy giờ. Tuy nhiên, Chúa vinh vực những người nô lệ, Ngài ban luật pháp để bảo vệ họ, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ và có phương cách để giải phóng họ khỏi thân phận nô lệ. Nếu người ấy đến một mình, sẽ ra đi một mình. Nếu người ấy đến với vợ, thì sẽ ra đi với vợ. Được chép trong câu số 3, nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh con trai hay gái, thì người nô lệ đó đi ra một mình, nhưng vợ và con thuộc về chủ. Được chép trong câu số 4, nếu người nô lệ nói, tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra tự do, thì người chủ sẽ dẫn anh ấy tới trước mặt Đức Chúa Trời, làm thủ tục xỏ tai, và anh sẽ phục vụ chủ trọn đời. Được chép trong câu 5 và câu số 6, luật định này được phổ biến trong tuyển dân để mọi người cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định làm điều gì. Mua nô lệ, bán mình làm nô lệ, nhận vợ từ nơi chủ mình, vân vân. Còn dân của Chúa không bị buộc làm nô lệ vĩnh viễn cho bất cứ ai, trừ khi người đó muốn ở lại phục vụ vì tình yêu thương. Ngày nay, chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ, nhưng cũng còn đó, những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn tạm thời hay lâu dài. Những người giúp việc, những công nhân trong công ty nhìn nhận như thế nào về người chủ cơ đốc nhân của mình? Chúa thách thức còn dân Chúa, nhìn thấy hình ảnh của Ngài trong mỗi người và sống bày tỏ tình yêu thương, đức công chính, sống cha của mình trên trời. Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. là Chúa chí thánh chí ái, là đấng tối xem và bên vực người nghèo khó. Xin Chúa cho con biết tôn trọng mỗi con người Chúa dựng nên và sống yêu thương sẽ chia cho những ai ở hoàn cảnh khó khăn hơn. Là Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho công việc rao truyền đạo Chúa trên quê hương chúng con. Xin Chúa mở cho hội thánh tại quê nhà nhiều cánh cửa truyền giảng, truyền giáo, giúp con dân Chúa tích cực trong công tác cá nhân chứng đạo để nhiều đồng bào được nghe biết về Chúa. Vì số người kinh nghe về Chúa còn quá ít, xin Chúa ban ơn trên ban thăm viếng chăm sóc của các hội thánh tại quê nhà, để họ gây dựng những người mới tin đứng vững trong đức tin. Xin Chúa cho sự học hỏi lời Chúa, thờ phượng Chúa của các con cái Ngài tại quê nhà được dễ dàng. Xin Chúa quan phòng từng tôi con Ngài, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 30 tháng 10.